Đan Vũ Càn Khôn, chương 969, Vô Địch Kỳ Lân, góc truyện audio.com. Từ đó về sau Tần Phàm cũng một mực nghiên cứu lấy lực lượng ma trùng, hy vọng có thể kích phát ra lực lượng ma trùng trình độ càng lớn, để cho bản thân mình dùng. Về sau ở bên trong nghiên cứu Tần Phàm cũng đã lấy được phương pháp mượn lực lượng của ma tôn. Thì ra là dùng thân thể bản thân biến hóa ra bổn tướng ma tôn, tựa như là ma tôn hàng lâm, loại lực lượng kia có thể tăng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, hắn muốn chủ động kích hoạt cũng không dám mượn quá nhiều lực lượng, thậm chí cũng không có kích hoạt đến trình độ lần thứ nhất trước đó, dù sao cái này cũng không phải là không có một cái giá lớn phải trả đấy. Lực lượng của ma tôn sao mà cường đại, cho dù chỉ là một phần vạn, cái kia cũng là một cổ lực lượng cực kỳ đáng sợ quán trú ở trên người nhân loại, yêu cầu đối với khí lực của nhân loại là thập phần cao độ. Bởi vì hóa thân kỳ lân, tế bào huyết mạch đều lập tức bị cải tạo, nếu cường độ khí lực không đủ, chỉ sợ là lực lượng kia vừa hàng lâm, lập tức có thể làm cho thân thể nhân loại chống đỡ không nổi phát nổ. Hơn nữa ý chí cùng lệ khí của ma tôn ẩn núp ở chỗ sâu trong ma trùng cũng là cực kỳ cường đại, nếu như là thế hệ ý chí không kiên định, nhất định sẽ phải chịu khí tức của ma tôn này ảnh hưởng, hoàn toàn mất đi lý trí, thậm chí không phân biệt bằng hữu, giết chóc hết thảy. Bốn phía gió nổi mây phun, hóa thân kỳ lân, một loại lực lượng thuộc về viễn cổ giấu ở chỗ sâu trong ma trùng kia, ở thời khắc này sau khi hàng lâm trên người Tần Phàm, chu thiên nguyên khí đều phát sinh chấn động vô cùng kịch liệt, thậm chí hư không cũng bởi vì không chịu nổi lực lượng cường đại của kỳ lân này mà tầng tầng nghiền nát. Ở dưới lực lượng của ma tôn quán chú Tần Phàm đã xảy ra đột biến, biến thành một đầu viễn cổ hung thú chính thức có hình thái của viễn cổ ma tôn, viễn cổ thủy hệ thủy kỳ lân ma tôn. Ở dưới uy thế của viễn cổ ma tôn, giữa núi rừng, bách thú ở trong phương viên vạn dặm phủ phục tại chỗ, không dám mở miệng. Tuy lúc này Tần Phàm hóa thành một đầu thủy kỳ lân, vô luận là thân hình lớn nhỏ hay là uy năng vốn có, đều cùng viễn cổ thủy kỳ lân ma tôn ở thời kỳ toàn thịnh lúc viễn cổ kém cách xa vạn dặm, nhưng hình thái kỳ lân này của Tần Phàm chỉ là đứng ở đó, đã cho người một loại cảm giác tâm linh rung động rồi. Đây là viễn cổ ma thú thủy kỳ lân sao? Sau khi bốn gã siêu cấp cường giả kia thấy một màn như vậy, đồng dạng đều bị chấn động đến trợn mắt há hốc mồm, căn bản không thể nói ra được. Ánh mắt của bọn hắn hoảng sợ nhìn qua đầu cự thú màu xanh đen kia, đối với siêu cấp hung thú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết viễn cổ này, tuy bọn hắn đều là võ đạo cự đầu, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chỉ là nghe danh chưa từng thấy mặt, thậm chí chưa từng có nghĩ tới sẽ nhìn thấy siêu cấp hung thú này. Bởi vì một khi nhìn thấy, cái này không phải là phúc mà là một đại tai họa, là tử vong hàng lâm. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới ở trên người Tần Phàm vậy mà sẽ cất giấu một tồn tại đáng sợ như vậy. Về phần bốn cổ công kích vừa rồi do bốn gã bát cấp võ thánh bọn hắn phát ra kia, đã rơi vào trên người Tần Phàm hóa thân kỳ lân, chỉ là vừa vặn đánh vỡ thủy giáp chắc chắn trên người hắn mà thôi. Loại công kích trình độ này, căn bản không thể tạo thành quá nhiều tổn thương đối với một đầu thủy kỳ lân cực lớn, ngược lại là đưa tới hung uy của nó, không ngừng gào. Góc truyện audio.com thét liên tục ở giữa thiên địa đều như là sấm sét oanh động, để cho màng tai của người ta không ngừng suy suy rung động. Lúc này Tần Phàm hóa thân thủy kỳ lân, ánh mắt lớn như đèn lồng, vô cùng huyết hồng, một thân khí tức thô bạo trùng thiên, căn bản không có nhìn ra là có lưu lại nửa phần ý chí. Không sai, giờ khắc này Tần Phàm là chân chính có được lực lượng của ma tôn, nắm giữ đối với thiên địa quy tắc, khống chế đối với thủy nguyên cũng là so với trạng thái bình thường tăng lên gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Nhưng mà đồng thời hắn cũng đã tạm thời đánh mất ý chí của mình, ở trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, cái kia chính là giết chóc hết thảy. Đánh chết toàn bộ bốn gã võ thánh trên bầu trời kia. Giống sau một khắc trong miệng Tần Phàm hóa thân kỳ lân phát ra một tiếng giống to nổi giận, dưới chân hung hăng đạp mạnh, ở dưới đại lực của hắn, cả tòa sơn mạch dưới thân lập tức lõm xuống dưới hơn 10 trượng, nhao nhao sụp đổ, sau đó hắn liền đạp trên vân sóng, từ trên mặt đất trực tiếp vọt tới bầu trời. Miệng lớn hé mở, nhanh chóng cắn tới lão giả áo lam cách hắn gần nhất. Lão giả áo lam này chính là siêu cấp cường giả cùng một thời đại với Xích Phát Độc Thánh, tên là Lê Hùng Bá, là đại ly quốc nhất phẩm chân vũ thế gia Lê gia lão tổ, năm đó cũng là thế hệ tiếng tăm lừng lẫy. Nếu không luận độc công quỷ dị của Xích Phát Độc Thánh, kỳ thật thực lực so với Xích Phát Độc Thánh còn phải mạnh hơn một ít. Nhưng lúc này hắn trông thấy đầu thủy kỳ lân cực lớn kia đánh tới, cũng là trên mặt quá sợ hãi, còn không có chính thức chống lại, hắn cơ hồ đã bị dọa bể mật. Hắn ở đâu còn dám đi nghênh chiến, vội vàng cấp cấp rút lui ra phía sau. A hát bất quá ngay lập tức trong miệng Lê Hùng Bá này phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, một cái né tránh không kịp liền trực tiếp bị cắn đứt một đầu đùi, lập tức máu tươi phun ra như suối. Tuy thân thể của đầu thủy kỳ lân do Tần Phàm hóa thân này cực lớn, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, hơn nữa chỉ là lực lượng thân thể cũng đã mạnh đến nổi có thể xé rách quy tắc tiểu thế giới phòng ngự của đối phương rồi. Giống xem tại Chuôn Phao, VN lập tức trong miệng Tần Phàm lại phát ra một tiếng giống to, rung trời động địa, sau đó trông thấy một cổ nước chảy ẩn chứa thủy nguyên khí vô cùng cường hoành, như là một đầu trường hà ở trong đó phun ra cái uy thế kia phảng phất giống như là Ngũ Nhạc Sơn cũng có thể trực tiếp xông bay. Người ở chỗ này đều nhìn ra được một kích này của Tần Phàm thậm chí so với vừa rồi hắn phóng thích ra vạn như sông năm nguyên hợp nhất kia còn phải mạnh hơn vài phần. Lực lượng thủy kỳ lân này quả thực nghịch thiên. Lê Hùng Bá kia bởi vì thân thể đã bị thương, lúc này đây căn bản là hoàn toàn không kịp né tránh liền bị một cổ nước chảy này xông trúng, phòng ngự bên ngoài thân của hắn lập tức bị đánh tan, sau đó thân thể của hắn ở dưới cổ lực lượng này trùng kích trong khoảng khắc liền trực tiếp sụp đổ, biến thành huyết nhục đầy trời. Tràng diện cực kỳ huyết tinh, một bát cấp võ thánh có thể nói võ đạo tông sư cứ như vậy không chịu nổi một kích đã vẫn lạc. Đáng sợ như vậy. Ba người khác cùng Cầu Bách Hải trên mặt đất thấy một màn như vậy, sau lưng đều không khỏi dâng lên một cảm giác mát lạnh, không có người nào không cảm giác đến sợ hãi. Bọn hắn cảm giác được lúc này Tần Phàm hóa thân thành một đầu. Góc truyện audio.com, viễn cổ hung thú này, căn bản không phải nhân lực có thể địch nổi. Cách chương.